chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt. Và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta gặp lại tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, nhà quan sát phân tích thời sự chính trị, tham gia chương trình từ Hà Nội. Thưa tiến sĩ, truyền thông quốc tế tuần này đưa tin là tại cuộc họp của nhóm G20, tức là G20 ở Nam Phi hôm 20 tháng 2 năm 2025, Trung Quốc vừa lên tiếng ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, nhằm đạt được thỏa thuận với Nga để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, trong khi các đồng minh của Hoa Kỳ thì ủng hộ Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Rồi Hoa Kỳ từ chối đồng bảo trợ cho dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc, đánh dấu 3 năm kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine. Trong đó thì ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và một lần nữa thì yêu cầu Nga rút quân. Thì Washington cũng phản đối một cụm từ trong tuyên bố mà nhóm 7 quốc gia dự kiến ban hành vào tuần tới. Trong đó thì lên án hành động xâm lược của Nga theo một số nguồn tin chia sẻ với truyền thông quốc tế, mà cụ thể ở đây là hãng tin Anh Reuters. Thì không biết là ông có bình luận gì về các cái diễn biến này, các chuyển động này, cũng như là về cái triển vọng giải quyết cuộc xung đột chiến tranh giữa Ukraine và Nga, thưa ông?
Tôi nghĩ là mọi người cũng không ngạc nhiên lắm về cái chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Bởi vì trước đó thì một loạt các cái phát biểu của ông mà hoàn toàn là dối trá, thực sự là đã đầu hàng Nga một cách gần như là vô điều kiện trong cái cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Mà trong cuộc chiến tranh này thì ông Putin là một nhà độc tài, là cái người khởi xướng cuộc chiến tranh này từ 24 tháng 2 năm 2022. Và thực sự những ý kiến của ông Trump là hoàn toàn ủng hộ những cái lập trường của Nga. Thế thì từ những cái động thái như vậy thì chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên về cái chuyện mà Trung Quốc ủng hộ ông Trump và chính quyền Trump thì không muốn ký cái tuyên bố hay là dự thảo nghị quyết.
Thưa ông, thế còn về cái triển vọng giải quyết được xung đột này đấy, thì theo ông là như thế nào? Lập trường của các bên theo ông thì có thể nó sẽ diễn biến ra sao? Cái lập trường của phía của Ukraine, của Nga, rồi của Liên minh châu Âu, EU, lập trường của Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump và một số các cái bên mà quan sát có thể là trực gián tiếp liên quan, trong đó chẳng hạn như là của Trung Quốc. Và tóm lại thì khả năng nó có thể dẫn tới đâu, thưa ông?
Tôi nghĩ là ai cũng muốn là chấm dứt cuộc chiến tranh này. Cái việc mà tìm cách để chấm dứt cuộc chiến tranh là một cái nguyện vọng rất là chính đáng của tất cả mọi người, tất cả mọi bên. Và chắc chắn là vì Nga xâm lược Ukraine thì hai cái bên chính phải là Nga và Ukraine. Ukraine và châu Âu. Và như thế là những người ở trong vùng đấy cũng phải có tiếng nói ở mức độ nào đó. Cho nên là Liên Âu cũng phải dính vào, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ đó, cũng phải nên dính vào. Bên cạnh nước Mỹ đấy, Trung Quốc chẳng hạn. Như thế là gì? Nó là phải một cái cuộc đàm phán thương lượng giữa nhiều bên. Không phải là giữa chính quyền Trump và Putin. Và triển vọng thì chắc chắn là sẽ phải đảm bảo được những cái nguyên tắc về chủ quyền, đảm bảo về an ninh cho Ukraine và cũng tính đến những cái quyền lợi của Liên bang Nga. Nhưng mà không có nghĩa là kéo cờ trắng và chấp nhận mọi cái điều kiện của kẻ xâm lược.
Ban nãy thì trong cái phần trả lời của mình, ông có cho rằng là một chính khách hết sức là quan trọng, lãnh đạo cường quốc quan trọng của thế giới đấy, hàng đầu thế giới ấy. Ông dùng cái từ tức là nói dối hoặc là dối trá. Thì câu hỏi đặt ra làm sao mà lãnh đạo một quốc gia hàng đầu trên thế giới như vậy, chắc chắn là phải có cái đội ngũ advisor, những cái nhà cố vấn, tham mưu, vân vân, và phải có các cái nguồn tin tin cậy, thì làm sao mà lại có thể như là ông nói được ạ?
Rất đáng tiếc là ông Trump là một người rất là bốc đồng. Và ông coi mình là trên hết, chứ không phải là nước Mỹ trên hết, cũng không phải là đội ngũ cố vấn của ông ấy. Ông cần nghe. Bây giờ một cái chuyện mới xảy ra gọi là sắp sửa được 3 năm. mà ông ấy gọi là gì bảo rằng do ông Zelensky với Ukraine gây ra cái cuộc chiến tranh này, rồi uy tín của ông tổng thống Ukraine là có 4%, tất cả những cái đấy là nói dối như thế này, nói dối một cách trắng trợn là khác.
Vẫn phải hỏi ông thêm là theo ông thì liệu là cái cuộc xung đột này đấy mà tuần tới này là sẽ đánh dấu tròn 3 năm đấy, cuộc xung đột chiến tranh này giữa Nga mở ra chống lại Ukraine như thế đấy, thì liệu là nó có thể kết thúc vào trong năm nay được hay không? Nếu mà trường hợp nó kết thúc thì nó có thể kết thúc theo cái kịch bản nào thưa ông?
Tôi nghĩ rằng năm nay có thể có khả năng kết thúc, có lẽ cũng chỉ ở một cái mức như là ngừng bắn, nhưng chưa giải quyết được những vấn đề thật là cốt lõi. Bởi vì sao? Bởi vì như này, Nga thì muốn là chiếm 20% lãnh thổ của Ukraine, muốn có một chính phủ dù nhìn ở Kiev, và Ukraine thì không chịu như vậy. Và như thế thì cuối cùng tức là gì, là cái đạt đến lại cái thỏa thuận cuối cùng mà các bên chấp nhận được hay không mới là quan trọng nhất. Và trong trường hợp đấy thì bản thân ông tổng thống Ukraine cũng đã ngỏ ý là có thể có một cái nhượng bộ nào đấy để mặt lại một cái gì đó, nhưng mà thay vào đấy thì phải có một cái đảm bảo chắc chắn về an ninh cho Ukraine để trong dài hạn, tức là về lâu về dài, là Nga không thể tiến hành một cái cuộc xâm lược nữa vào Ukraine. Chúng ta đã thấy là gì, là Ukraine đã rất là kiên trì ký cái hiệp ước ở Budapest lâu lắm, thì đầu những năm 90, để Ukraine gọi gì là đồng ý đưa tất cả vũ khí hạt nhân ở trên lãnh thổ của mình cho Nga. Thì tất cả các cái viên ký đấy, thì cả Mỹ cũng rất là lờ mờ trong cái vụ mà năm 2014 khi mà Nga xâm chiếm và sáp nhập Crimea và hai tỉnh, hai cái oblast miền đông của Ukraine. Lúc đó là lúc chính quyền Obama, thực sự là chính quyền Obama là khá là nhút nhát. Lúc đó thực sự tức là nếu mà phải lên tiếng một cách rất là mạnh mẽ hoặc là trừng phạt hoặc là đe dọa hoặc là cái gì đấy, tức là chỉ phải có những biện pháp rất cứng rắn. Giả như đã có những biện pháp thì năm 2014 thì chưa chắc đã xảy ra cái vụ xâm lược mà ông Putin ông nghĩ rằng trong vài tuần đó ông có thể chiếm trọn Ukraine, mà tuần sau là chọn 3 năm.
Theo ông bây giờ ở trong đầu thì ông Putin, ông ấy đang cảm nghĩ thế nào, suy tính cái gì?
Tôi thì không thể biết ông Putin ông suy nghĩ cái gì. Mình chỉ có thể gọi là suy đoán từ những cái thái độ của ông ấy trong quá khứ, từ những cái lời phát biểu của ông ấy ở hiện tại, để rồi mình có thể suy đoán ra. Thì tôi nghĩ tức là gì, là với cái sự phản bội của chính quyền Trump thì Putin bây giờ rất sướng, và như vậy là nó có thể đòi thực hiện tất cả những cái yêu cầu của Putin hay là tuyệt đại bộ phận. Tôi nói ví dụ như là Crimea, bán đảo Crimea là nó lấy rồi, một số phần 20% lãnh thổ của Ukraine mà quân Nga đang chiếm đóng nó cũng muốn lấy. Và tất nhiên tức là nó muốn rằng Ukraine là phải là trung lập, gọi là phần Lan hóa Ukraine, tức là không bao giờ được gia nhập NATO. Tất cả những cái đấy và chính quyền Trump đều đồng ý cả, hay là ít ra tức là chỉ là họ nói như vậy trước khi đàm phán. Thì tôi nghĩ tức là gì, là lần trước tôi có nói tức là gì, là đồng bọn với nhau đều là những bọn độc tài hay là muốn trở thành độc tài. Cho nên là Tập Cận Bình, Putin, Trump, nó thành một nhóm Và cái đấy là cái điều đáng lo ngại nhất với thế giới.
Thưa ông, riêng đối với châu Âu, trong đó là có EU, rồi có thể là mở rộng sang cả, ít nhất là tới cả Anh Quốc nữa. Có người cho rằng là Ukraine dù sao đấy, cũng là một cái phần rất là quan trọng liên quan đến an ninh của châu Âu. Thì qua cái câu chuyện đang diễn ra này, nó còn có thể tiếp diễn nữa. Nhưng mà tới những cái diễn biến gần đây nhất, thì theo ông, châu Âu bây giờ đấy, rồi EU, cả Anh Quốc nữa vân vân đấy, thì cần phải rút ra một cái kinh nghiệm gì, và có thể là phải tái tổ chức lại cái đường lối, cái chính sách, cái chiến lược để mà đảm bảo được cái an ninh ở cái khu vực của mình ra sao để mà tránh được những cái vấn đề kiểu như Ukraine trong tương lai, thưa ông?
Chắc chắn là các nước châu Âu phải rút ra một cái bài học rất rất là cay đắng, bởi vì họ đã ỷ lại, đã quen từ năm 45 bây giờ như vậy là họ sống trong yên bình thực ra là 80 năm. Và họ nghĩ rằng như vậy là gì? Là dưới cái ô dù bảo vệ quân sự của Mỹ thì họ cứ gọi là bình tĩnh mà phát triển yên vui như là trong 80 năm qua. Lẽ ra từ 2014 là các nước châu Âu cũng như là NATO đã phải có một cái sự chuẩn bị rất là giáo diết, rất là kỹ lưỡng. Và là tăng chi tiêu quốc phòng và hợp tác chặt chẽ để chặn những cái khả năng lấn tới của Putin. Rất đáng tiếc là họ vẫn cứ bình chân như vậy. Tức là bỏ phí đi mất 8 năm để rồi Putin nó xua quân xâm lược Ukraine 3 năm về trước. Thì họ lúc đấy họ mới gọi là ngã ngửa đó. Họ mới bắt đầu tức là gì là thay đổi, nhưng cũng phải thay đổi rất là chậm chạp. Vũ khí, cam kết vũ khí ủng hộ cho gọi là giúp cho Ukraine thì cam kết rất là to mồm, nhưng mà nhìn vào thực chất tức là như là trong các kho vũ khí, cái hệ thống công nghiệp quốc phòng của các nước châu Âu là không đáp ứng được. Thế thì thực sự tức là gì là bây giờ họ phải nhấn rất là mạnh đầu tư, phải chịu đau khổ, bởi vì như vậy này là cứ Nguyễn Minh Chân như vậy để mà sống sung sướng mà không chịu chuẩn bị thì nó sẽ lặp lại nữa. Và đấy là một cái bài học rất là đau khổ, rất là cay đắng cho các nước châu Âu, bởi vì Ukraine là đấy, cái chuyện mà Putin nó tấn công Georgia, nó rồi năm sau nó chiếm Crimea, vân 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 vân, mà họ không tỉnh. Đến bây giờ họ phải tỉnh ngay lập tức và có hành động rất là quyết liệt, thì có thể vài năm nữa thì sẽ có một sự chuyển biến nhất định, bởi vì thực sự đàm phán, trên bàn đàm phán luôn luôn phản ánh cái tương quan lực lượng thật trên thực địa của Nga và các nước châu Âu. Mà tôi nói thật là thực sự là nếu mà các nước châu Âu họ thức tỉnh trước đi thì tôi nghĩ là Nga không thể thắng được ở Ukraine. Và thực sự là nếu mà giả sử như là chính quyền Trump cũng tiếp tục cái chính sách ủng hộ Ukraine thì tôi nghĩ là Nga không kéo được mấy nữa, không kéo dài được mấy nữa, bởi vì cái nền kinh tế của Nga với cái sức sản xuất vũ khí ấy, thiệt hại nhân mạng của quân nhân thì Nga không kéo được mấy nữa. Nhưng mà rất đáng tiếc từ chính quyền Biden nói ủng hộ, và đúng là Mỹ ủng hộ khá nhiều, đó là 170 mấy tỷ đô la chứ không phải là 350 tỷ đô la như là ông Donald Trump ông nói dối. Và hoặc là giả như chính quyền Biden đã gọi là cung cấp những loại vũ khí mà Ukraine yêu cầu từ lâu, còn đằng này ông cứ chần chừ. Hoặc là ông Olaf Scholz ở Đức cũng thế. Tức là rất đáng tiếc là các nước phương Tây không thật sự thống nhất lắm, không có cái phản ứng rất là quyết liệt, cho nên nó mới dẫn đến cái tình trạng như là ngày hôm nay.
ban nãy trong một ý trả lời của mình, ông có nói là có thể một cường quốc lớn nào đó là có cái trong ngoặc kép, tức là cái sự phản bội đó. Thế nhưng mà ông nói sao với những người họ lại cho rằng là đây chỉ là cái tiếp cận khác của cái ekip lãnh đạo mới của một cái quốc gia cường quốc nào đó mà thôi. Tức là có thể là chính quyền trước thì tiếp cận thế này, chính quyền sau người ta có thể thấy là có thể tiếp cận theo khía cạnh khác. Và ở đây cụ thể thì có thể có một số người nói rằng là có thể Tổng thống Donald Trump của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đấy, trong giai đoạn mới để tính rằng là có lẽ cần phải kết thúc cái cuộc chiến này thật là nhanh để mà có thể chuyển cái phần trọng tâm chính sách của Hoa Kỳ về mặt an ninh đó, sang một khu vực khác. Mà cụ thể ở đây đó, tức là để nhắm vào một cái đối thủ cạnh tranh có thể nói là có hệ thống của Hoa Kỳ đấy, từ trước tới nay, đó là Trung Quốc. Bởi vì họ có thể cho rằng là Trung Quốc mới chính hiện nay trong giai đoạn tới đấy là một cái đối thủ quan trọng nhất mà Hoa Kỳ cần phải quan tâm. Thì không biết là ông nghĩ thế nào về cái khía cạnh đó?
Tôi rất nghi về những cái suy nghĩ như vậy. Rất là nhiều nhà nghiên cứu, nhà chính trị, rồi nhà báo cũng nghĩ rằng bởi vì cái trọng tâm đối phó tới của nước Mỹ đấy là Trung Quốc. Và bây giờ như thế thì là cũng giống như là cái thời Nixon với Kissinger đấy, là đối thủ chính là Liên Xô. Và như vậy là Nixon với Kissinger là bắt tay với Mao Trạch Đông, và là để chia rẽ Liên Xô với Trung Quốc và làm cho Liên Xô sụp đổ. Tôi nghĩ là cái cách nghĩ như vậy có vẻ có lý đấy. Nhưng mà tôi e rằng những người nghĩ như thế rất có thể sẽ bị thất vọng khá sớm.
Cái căn cứ nào mà ông có thể nói như vậy được ạ? Và ở đây cũng có một mở ngoặc, chẳng hạn như là với khu vực liên quan đến Việt Nam, thì nhiều người cho rằng là có thể là một bộ phận không nhỏ trong công luận hiện nay chưa hiểu được cái ý đồ, cái tính toán của Tổng thống Donald Trump. Và nếu như mà Tổng thống Donald Trump trong giai đoạn mới này ông triển khai được những mũi tấn công rất mạnh nhắm vào Trung Quốc, làm Trung Quốc suy yếu ấy, thì chính không phải ai khác mà Việt Nam sẽ là nằm trong những quốc gia ở khu vực mà có lợi nhất. Và có lợi trên cả các lĩnh vực, sẽ không phải đau đầu về chuyện Biển Đông hay là đau đầu trước những cái đe dọa của Trung Quốc. Và đây cũng có thể là cái tiền đề cho Việt Nam mà có thể trong tương lai đấy là mở ra những chuyện mà thoát chung hoặc là giãn chung hoặc là giảm chung hay thế nào đó. Thì ông bình luận tiếp ra sao ạ?
Tôi với tư cách là người Việt Nam, tôi nghĩ là người Việt Nam không nên kỳ vọng vào những cái điều hão huyền đấy. Hãy cố gắng phát triển đất nước của mình cho nó mạnh lên, chứ không phải là ngồi chờ được như vậy. Bây giờ Donald Trump sẽ đánh Trung Quốc và như thế thì Việt Nam coi như là ngư ông đắc lợi, ngồi không mà được lợi cái gì đấy. Cái cách tư duy như vậy là cách tư duy không lành mạnh. Và tôi nghĩ tức là gì? Là những người suy nghĩ kiểu như vậy sẽ rất sớm thất vọng.
Thưa ông, chuyển sang một cái diễn biến khác ở khu vực, ở đây là châu Á đấy. Vừa rồi thì như ông biết là đã có một cái hội nghị ở Trung Quốc đấy, vào hôm 17 tháng 2 năm 2025 giữa ông Tập Cận Bình với một số lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc, mà trong đó người ta thấy có cái sự tái xuất của tỷ phú Jack Ma, tức là nhà sáng lập Alibaba của Trung Quốc đấy. Theo dõi cái diễn biến này đấy thì cũng có ý kiến ở trong giới quan sát cho rằng là dường như là Bắc Kinh đang chuyển từ cái trấn áp sang quản lý có kiểm soát. Mà theo đó thì dù là khu vực tư nhân vẫn là một cái trụ cột đấy, trong cái quan trọng đấy, trong cái tham vọng kinh tế của Trung Quốc, nhưng mà phải phù hợp hơn với các cái ưu tiên của quốc gia, tức là của Trung Quốc ở đây đấy, mà nó bao gồm cái tự chủ trong các công nghệ then chốt và cái ngành công nghiệp chiến lược. Và thứ hai nữa thì là ông chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ấy nhấn mạnh các cái chính sách mà chính phủ Trung Quốc gọi là phát triển chất lượng cao và các lực lượng sản xuất mới. Thế thì theo dõi cái diễn biến này, đặc biệt là cái việc ông Jack Ma xuất hiện trở lại đấy, mặc dù là chưa thấy ông phát biểu gì nhiều, thì ông có cái bình luận gì, tất cả cái câu chuyện này nó có cái ý tứ ý nghĩa ra sao?
Tôi nghĩ là có lẽ là ông Tập Cận Bình ông ấy cũng nhận thức ra là không dựa vào cái lực lượng các doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc lấy cái khu vực tư nhân làm đầu tàu, chứ không phải là khu vực quốc doanh. Và ông ấy có điều chỉnh, có thể có về chính sách. Cái chuyện mà Trung Quốc họ điều chỉnh chính sách về công nghệ, về khoa học, thì tôi nghĩ tức là họ đã điều chỉnh 50 năm rồi, và họ vẫn tiếp tục điều chỉnh một cách làm sao để cho Trung Quốc có thể tự chủ được về mặt công nghệ, về mặt khoa học. Và họ đã đạt được kết quả rất tốt trong cái thời gian vừa qua. Và cái cuộc gặp mặt các cái doanh nghiệp tư nhân lớn của Trung Quốc thì nó cũng chứng tỏ rằng ông ấy đã bắt đầu tỉnh ra và có vẻ là sẽ thúc đẩy, tạo một cái động lực, một cái khí thế, một cái thông điệp để cho cái giới kinh doanh tư nhân ở Trung Quốc nó phấn khởi lên một chút. Bởi vì cái lúc mấy năm trước mà ông ấy coi như là bàn tay cho Jack Ma một cái, và sau đó là Jack Ma phải im lìm lúc thì ở nước ngoài, lúc của Trung Quốc không xuất hiện gì cả, thì làm cho cái tinh thần của các cái doanh nghiệp, nhất là các cái doanh nghiệp công nghệ cao ở Trung Quốc ấy, là nó có bị cuốn đi. Và tôi nghĩ là cái điều chỉnh như thế ấy, là họ điều chỉnh có thể nó là cái dấu hiệu về sẽ có một cái điều chỉnh nào đấy, mà nếu mà làm như thế thì sẽ tốt cho Trung Quốc.
Cũng có người trong cái mạch này họ nói rằng là có thể là sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mở ngoặc kép, tức là giải quyết xong cái câu chuyện các cái cuộc xung đột, chẳng hạn như là ở châu Âu liên quan Ukraine và Nga, hay là ở Trung Đông giữa Israel với Hamas ở khu vực Gaza v.v. sau này thì sẽ chuyển sang phía cái khu vực châu Á, thì không biết là Trung Quốc sẽ chuẩn bị như thế nào đây, ứng phó trước cái chính sách mà có thể có của Hoa Kỳ, và liệu là họ có thể là họ sẽ đưa ra những cái deal nào đó, những cái thỏa thuận nào đó mà có thể là phía chính quyền Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump không thể từ chối được hay không? Và nếu chuyện đó mà diễn ra thì nó có thể là sẽ có hiệu quả, hiệu ứng, ý nghĩa ra sao? Thế nào thưa ông?
Tôi nghĩ là người Trung Quốc họ rất là khéo, họ rất là khôn. Họ có chính sách dài hạn và họ ứng biến rất là giỏi. Và tôi nghĩ tức là gì? Là người Trung Quốc hay là ban lãnh đạo của Trung Quốc nói chung, chứ không phải chỉ có Tập Cận Bình, chắc chắn là họ sẽ gọi là gì, là làm cho ông Donald Trump, cái tính yêu mình của ông Donald Trump sẽ được thỏa mãn, và có thể có những cái giải pháp mà nhìn bề ngoài thì Mỹ có thể là để cho tạo điều kiện cho ông Trump, ông có thể lên tiếng, ông có thể gọi là gì, là ca ngợi chính mình, là thấy chưa, gọi là tôi đã ra tay vào Tập Cận Bình, đã gọi là gì, là chịu gục thua hoàn toàn. Nhưng mà nhìn về đằng sau thực chất ấy, thì nó cũng là những cái nhân nhượng mỗi bên một tí thôi, nhưng không có gì đặc biệt gọi là lớn lao cả. Còn cái ý của anh mà anh nhắc lại rất là nhiều ý kiến của những người khác về cái chuyện là ông Trump giải quyết được chiến tranh. Hãy nhìn ở Afghanistan, ông ấy giải quyết thế nào, mà ông gọi là gì, là Biden thì thực sự là phải đi đổ vỏ cho cái việc giải quyết của ông ở chiến tranh ở Afghanistan. Còn bây giờ ở Ukraine thì chúng ta chưa biết thế nào. Chuyện ở Trung Đông, tôi nghĩ rằng cái gọi là đầu óc của nhà kinh doanh bất động sản sẽ không giải quyết tình hình ở Gaza.
Trở lại với câu chuyện của đối sách của Trung Quốc ấy, thì theo ông là về mặt địa chính trị cũng như địa kinh tế đấy, thì không biết là Trung Quốc sẽ nhận thức được rằng là nếu như mà Trung Quốc không có những cái điều chỉnh chính sách thích hợp, hay đưa ra được những cái bộ điều kiện để mà đàm phán với Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo Tổng thống Donald Trump một cách thích hợp ấy, thì có thể sẽ bị chế tài, bị tấn công, vân vân đấy, bất lợi đấy. Thì không biết là theo cái phỏng đoán dự chắc của ông ấy, thì Trung Quốc sẽ có thể đưa ra những cái nhượng bộ nào, những cái điều kiện nào đó mà rất có thể là sẽ xảy ra trong cái giai đoạn tới đây nếu như mà phải đàm phán trực tiếp với chính quyền của Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump ạ?
Tôi nghĩ là gì, là Trung Quốc họ rất là khôn và chắc chắn nó không muốn có cái cuộc chiến tranh thương mại. Bởi vì chiến tranh thương mại như tôi đã nói là tất cả đều thua, chứ không phải là một bên là thắng, một bên là thua. Tất cả đều thua cả, thì Trung Quốc cũng không dại gì để mà gọi là thổi bùng cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lên. Tất nhiên tức là gì, là người ta
có thể tương nhượng vấn đề này vấn đề kia, nhưng mà những ai nghĩ rằng Trung Quốc ở một cái thế gọi là chiếu dưới so với Mỹ thì những người đấy sẽ cũng lại sẽ bị thất vọng một cách cay đắng. Bởi vì chúng ta thấy là 4 năm nhiệm kỳ trước thì ông Trump cũng rất là ủng hộ đánh thuế quan rồi thế này thế kia với Trung Quốc, và ai nghĩ rằng với cái cung cách hung hăng và đe dọa của Trump thì sẽ buộc Trung Quốc phải nhượng bộ, tôi nghĩ là những người nghĩ như thế chắc là sẽ thất vọng sớm.
Thưa ông, đơn cử là ba cái hồ sơ. Thứ nhất là hồ sơ nhất liên quan đến những câu chuyện của cái bán đảo Triều Tiên đó. Rồi cái hồ sơ thứ hai là cái eo biển Đài Loan. Và hồ sơ thứ ba là hồ sơ liên quan đến Biển Đông mà Việt Nam là chắc chắn là rất là quan tâm đó. Thì theo ông là không biết Trung Quốc có thể sẽ đưa ra những cái điều, những cái mặc cả hoặc là những cái điều kiện đàm phán như thế nào đó để mà họ có thể tránh được những cái mũi dồi tấn công của Hoa Kỳ mà vẫn có thể là đảm bảo được những cái lợi ích mà họ cho là lợi ích cốt lõi của họ.
Tôi thì tôi sợ rằng có thể là cái khả năng này là nhỏ thôi, là ông Trump ông lại đi đêm với ông Tập Cận Bình như là đi với Putin, và cái khả năng đấy là cái khả năng mà các nước ở Đông Á và Đông Nam Á phải tính đến. Đừng có chờ đợi, đừng quá miệng chờ sung, phát triển cái sức mạnh của mình là chính và tìm cách khôn khéo để làm thế nào cho cái tình hình nó đỡ căng thẳng trong khi mà mình xây dựng lực lượng. Nhưng tôi nhấn mạnh trở lại, với cái chính sách một tháng trời vừa qua của ông Donald Trump thì tôi có thể nói rằng nước Mỹ đã bị thiệt hại một cách khủng khiếp về mặt uy tín trên thế giới. Bây giờ ai còn tin, nước nào còn tin vào là có thể dựa vào ông ấy. Và cái đấy rất đáng tiếc, phải mất nhiều thập kỷ thì Hoa Kỳ khôi phục lại được cái uy tín đấy của mình. Và như thế thì tôi nghĩ rằng chính sách khôn nhất của các nước ở Đông Nam Á là phải nhanh chóng phát triển cái lực của chính mình, đồng thời có chính sách ngoại giao rất là khôn khéo tế nhị, làm sao để tình hình nó không căng thẳng quá lên. Chứ đừng xin cái Donald Trump sẽ đánh Trung Quốc cái này, đâm đánh Trung Quốc bên kia, và như thế là có lợi cho Philippines, có lợi cho Việt Nam, vân vân và vân vân. Cách suy nghĩ đấy là cách suy nghĩ của những người nô lệ.